Kim sanh không quá, lai thế chất tắc, tùng mê chí mê, giai nhân lục tạc. Tức là đời nay luống qua, đời sau bích lắc, từ mê đến mê đều do sáu vật. Đời nay để cho nó luống qua xuông thì đời sau bị bích lắc. Tức là sao? Đời nay mình hiện có cái duyên lành tốt rồi nè, không mà không chịu lo tu nữa, không chịu cố gắng để mà tu hành, để cho nó qua xuông đi một đời này thì sao? Từ khi mới xuất gia mà cho đến hết đời á, thì kiểm lại mình thọ của đàn na cái chủ đâu có ít, phải không? Mà giờ không lo tu thì cái tâm mà trần nó còn nguyên đó thì đời sau phải rớt xuống, mà rớt xuống thì tức là bích lấp con đường tiến lên của mình đi. Bởi vì qua một đời á là đã cắt ấm rồi, khi mà đã trải qua một đời là mình bị cái mê cắt ấm rồi, đâu còn nhớ được cái duyên đời trước nữa. Cho nên nghĩa là cái duyên lành đời nay của mình đó là nó bị mờ rồi, nó bị quên rồi, rồi lại bị cái nghiệp mới nó chồng chất, nó đè nặng thêm nữa, thì không phải bích lấp hai con đường tiến của mình hay sao? Cho nên cái người mà hiểu biết thấy thật là đáng sợ chứ không phải dễ dàng, do đó mà luôn luôn đánh thức mình để mà nỗ lực tiến tu, không có dám nghe là lưng chừng giải đãi đó. Cho nên những lời này là lời Tổ Quy Sơn ngày nhắc rất là thực tế, chứ không phải là cái chuyện mà nói suông. Từ mê đến mê đều do sáu vật. Đây là chỉ cái chỗ tu hành đó, để nhắc nhở. Nghĩa là từ mê này đến mê nọ đều do sáu vật thôi. Sáu vật tức là sáu căn này chứ không gì hết. Chính sáu căn này á là nó dẫn mình đi mãi trong mê. Từ mê này qua mê khác. Mới nghĩa là ở nơi sắc, cái mắt đó, mắt nó mới ở nơi sắc đó, thì bây giờ cái thì sao, thì bắt đầu trong đó mới chạy qua bên thanh, nó ở mới nằm bên sắc thì chạy qua bên thanh, rồi nó qua vị, nhảy vào hương, rồi xúc rồi pháp, cái lẫn quẩn là quẩn trong sáu chỗ đó, thì đâu còn nhớ đâu là mình nữa, cái lẫn quẩn sáu nơi sáu trần đó, nhảy qua lộn lại, nhảy qua lộn lại trong đó mà lanh quanh vậy hoài, thì còn nhớ đâu mình nữa, đâu còn biết mình là gì nữa, thì không phải là từ mê đến mê không? Trong đó là cái tạo nghiệp thêm, chồng chồng thêm, không phải từ cái mê này qua cái mê khác nữa. Trong khi đó thì cái gì mà đang chạy đó thì mình sao mình không nhớ lại cái đó mới là cái quan trọng. Chạy lanh quanh không từ sắc qua thanh, rồi nhảy qua hương, qua vị, qua xúc pháp, cứ lẫn qua lẫn lộn lại như vậy, cứ chạy lanh quanh vậy hoài, còn cái gì đang chạy đó thì sao mình không khéo nhớ trở lại cái đó, mà chỉ nhớ ba cái sắc thanh hương kia không chứ còn nhớ lại cái đang chạy này, cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên gọi là giặc. Tức là sao? Giặc tức là nó trộm của báo trong nhà của mình mà nó xài vô và phí vô ích. Của báo trong nhà nó trộm đi là xài phí. Tức là thấy, nghe, hiểu biết ở nơi sáu căn đó thì nó là vốn là cái của báo trong nhà chứ không phải là thường. Thấy không? Cái cho thấy, nghe, biết là của báo trong nhà đó, nhưng mà không biết lại dùng nó để mà duyên theo trần, rồi sanh phiền não đau khổ, thì không phải là xài phí. Dùng nó nè, rồi duyên theo các cái trần, rồi sanh phiền não, sanh đau khổ, thì không phải là xài phí. Trong khi đó nếu mình khéo thì dùng nó để mà tỉnh giác trở lại nơi bản tâm của mình, thì từ đó khai thác ra cái gọi là cái kho báu Như Lai nơi mình đó, thì công đức xài không hết, thì vậy không phải là báu à. Cho nên khéo thì ngay đó, ngay nơi cái thấy, nghe, thì biết này, tới ngay sáu căn này là mà tỉnh trở lại thì nhận ra kho báu nơi mình, thì đó là cái khéo léo và biết dùng. Còn không thì cứ để nó duyên theo trần thì nó làm giặc, cướp của báo, xài phí vô ích. À, cho nên ở đây nói rằng từ mê đến mê thì do sáu dập, phải không? À, lục đạo vãng hoàng, tam giới bồ bạc, tảo phóng minh sư, thân cận cao đức, phải không? À, tức là sáu đường lại qua, ba cõi bò lết, sớm hỏi minh sư, gần người cao đức. À, sáu đường tức là lục đạo luân hồi đó, cứ đi vào trong sáu đường, đi lại đi qua, rồi ba cõi bò lên lết xuống. À, bởi do mê mất cái bản tâm cho nên là theo sáu giặc trộm này đó mới đi vào đường tà, đi vào đường tà rồi cho nên mới tạo nghiệp. Chính vì tạo nghiệp đó mới là lên xuống, à, bò lết trong ba cõi. À, bò lết như thế nào? Tức là bò lên lết xuống giống gì hết. Ở trong ba cõi này cứ bò lên rồi lết xuống rồi bò lên. À, vậy thôi. À, lâu lâu thì ở cái cõi người bò lên được cõi trời. À, bò lên cõi trời hết bữa lết xuống cõi người. À, hoặc là ở cõi súc bò lên được cõi người. Bò cõi người rồi lết xuống cõi súc. Rồi khi lết xuống ngạ quỷ. À, như vậy là cứ bò lên rồi lết xuống rồi bò lên rồi lết xuống, vậy hoài. À, cho nên đó là một hình ảnh rất là đáng thương. À, bây giờ mình thì sao? Đang coi như bò lên được cõi người. Đang bò lên cõi người rồi, được xuất gia, được tu hành, thì đó là cái duyên tốt. Rồi có lết xuống trở lại hay không? À, cho nên đó là cái điểm mà mỗi người phải tự hỏi lại mình để được có một cách trả lời cho đúng. Bây giờ đang được bò lên đó, được làm người đó, được xuất gia tu hành đó, rồi sao nữa, là có để lết xuống trở lại hay không? À, do đó mà ngài Tổ Quy Sơn ngài mới nhắc, phải lo sớm hỏi minh sư, gần người cao đức. À, tức là sớm thưa hỏi những bậc minh sư sáng suốt để chỉ rõ con đường mình vượt ra ba cõi bò lết này, thấy không? À, gần những bậc cao đức để lương theo tu tiến, thường được nhắc nhở để mình tiến lên, để mình vươn lên, chứ đừng có bao giờ mà tự mãn hay là giải đãi. À, những cái điều này phải là những cái điều mà thường để mà nhắc nhở, thường mà luôn để mà cảnh tỉnh nơi tâm của mình. À, quyết trạch thân tâm, khử kỳ kinh cước, thế tự phù hư, chúng duyên khởi bức. À, nghĩa là giải tỏa thân tâm, trừ sạch gai gốc, đời tự dối hư, các duyên đau bức. À, nghĩa là bây giờ phải giải tỏa cho nó thấu suốt cái lẽ thật của thân tâm này, để không còn lầm lẫn nữa, thì đó mới là đi trên con đường giác. Thì có vậy á, để mà trừ sạch hết những cái điều gai gốc đó, nó đâm, nó chích mình, là đau đớn khổ sở trong nghĩa là nhiều đời. Giải tỏa thân tâm đó, tức là phải thấu rõ thân tâm là hư dối đó, để không còn chấp nó nữa, thì trong đó mới trừ sạch đi những cái gai gốc, nó đâm, nó chích. Mới để xét lại xem coi, nơi tâm mình á, nó có còn gai gốc nhiều ít, có gai gốc hay không? Ở đây dùng cái hình ảnh gai gốc đó, không là cũng rất hay, không? Bởi vì có khi thì nay nó đâm người này, mai nó chích người kia, phải không? Gai gốc mà, là bữa nay thì nó đâm người này, rồi mai cái nó chích người nọ, rồi thì nó lại bị người khác đâm lại, rồi chích lại, do vậy mà khổ sở, than thở. Phải không? À, mà tu hành lại như vậy sao? Lại còn gai gốc nhiều vậy sao? À, mà sự thật ở trong đạo lâu lâu cũng vậy thôi ha. Lâu lâu nó đâm qua nó chích lại. Phải không? Nhưng mà sở dĩ gai gốc nó đâm chích như vậy đó là do đâu? Do không có thấu suốt được, không có giải tỏa được thân tâm thôi. Tức là không thấu tột được thân tâm này nó là hư dối không thật, nó là vô ngã, mà giờ nuôi lớn chấp nó, thành ra cứ bám vào cái tình chấp ngã. Do đó gai gốc á, là gai gốc bao quanh cái ngã chứ không gì hết. Còn bào mòn cái ngã đó, tức là bào mòn gai gốc hết, không còn có chỗ để đâm để chích nữa. Do đó rồi thêm phải thấy rõ đời tự nó là dối hư, thì các cái duyên nó đâu có bức được mình. Nghĩa là thấu suốt được đời này, thế gian này á, vốn là hư dối, là ảo mộng thôi, thì trong đó cái gì là bức bách, cái gì làm khổ mình, chính là bởi do vô minh chấp ngã mà nó mới là bức khổ mình thôi. Còn thấy các pháp mà không thật thì lấy cái gì để mà bức bách. Bởi mình thấy cái ngã thật, cho nên là yêu là thật, rồi ghét cũng là thật, là tốt là thật, xấu cũng là thật, chửi mắng cũng là thật, khen ngợi cũng là thật, cho nên cái gì nó cũng thật hết. Cho nên từ đó mà nó bức bách mới có cái khổ não. Còn thấy rõ nó là không có cái ta thật, thì trong đó cái gì khổ? Khổ là bởi do có ta, thấy có ta, tưởng có ta, còn không có ta thật lấy gì khổ? Cho nên nếu mà cứ bám vào này, bám vào cái ta đó, rồi cứ thấy các cái pháp đều là thật hết, thì nó bức, nó khổ. Cho nên như vậy thì tâm đã không an rồi á, thì ở chỗ nào cũng thấy chướng hết bởi vì chính tâm mình nó không an, do đó mà chỗ nào cũng thấy chướng, cũng thấy bất an hết, cũng thấy bị bức bách hết. Cho nên đừng có đổ lỗi cho ai hết, mà đổ lỗi cho mình á là xong chuyện. Nghĩa là tại cái ta thôi mới sanh chuyện, còn không có ta thì hết sanh chuyện. Đó là cái lẽ thật. Nên cái này phải nghiệm cho thật kỹ, thấu suốt được chỗ này thì mình có cách để mà giải quyết, để mà đi lên. Nghiên cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc, tâm cảnh câu nguyên, mạc ký mạc ức. Tức là xét tột pháp lý, lấy ngộ làm mực, tâm cảnh đều quên, chớ ghi chớ khắc. Tức là bây giờ phải xét cho nó thấu tột, đến nó nghĩa là cùng cực cái chỗ lý chân thật á, ở nơi pháp. Chứ còn không có thể dừng ở nơi nửa chừng. Cho nên phải xét tột pháp lý, lấy ngộ làm mực, tức là phải đến tỏa ngộ chân đạt mới xong, chứ không thể dừng nửa chừng, không có thể nghĩa là thấy hiểu được chút ít là tự hài lòng. Hoặc là mình mới vừa thông suốt được một số công án gì đó, thấy không, cái tự cho mình là thiền sư rồi, là đã ngộ rồi cũng không được. Bởi vì vừa thấy mình ngộ á là đã bị hai cái che mờ rồi. Thấy mình ngộ á, không, vừa thấy mình ngộ là bị hai cái che mờ. Cái thứ nhất á là bị cái ngộ che, cái thứ hai á là bị cái mình che. Mình ngộ, phải không, mình ngộ thì thứ nhất là bị cái ngộ che, thứ hai là bị cái mình che, hai cái đó che là chưa phải thật ngộ rồi. Cho nên phải vượt qua hết, ở đây gọi là phải vượt qua những cái pháp lý, chứ là cái lý nghĩa là thật để hiểu đó, nghĩa là cái lý để hiểu phải vượt qua luôn, không còn chỗ nào để hiểu á. Chứ còn có cái lý để hiểu á là cũng thuộc về cái bị hiểu, mà thuộc về cái bị hiểu là cũng thuộc về cái đối tượng rồi, thì cũng chưa phải thật. Cho nên là phải đến cái chỗ tự tỏ ngộ, cái chỗ tự tỏ ngộ làm cái mực thước tiến lên, vượt qua những cái chữ nghĩa văn tự, những cái khái niệm mà đó phải bỏ lại đằng sau hết, rồi mà tiến thẳng tới. Thì mới đến cái chỗ tâm cảnh đều quên, thấy không? Tâm cảnh đều quên thì trong đó chứ có ghi chứ có khắc gì hết. Phải đến cái chỗ tột như vậy đó, không còn thấy có cái tâm đối với cảnh, hay là cảnh đối với tâm nữa. Chỉ là sao còn một cái thể giác sáng ngời vậy thôi, còn mình bây giờ là còn thấy có cái tâm đối với cảnh, cho nên còn nhớ có tâm có cảnh. Bây giờ đây là quên cả tâm cảnh, Bởi vì cái tâm mà đối với cảnh là cái tâm sinh diệt, thấy không? Mà còn có cái cảnh đối với tâm á, thì thuộc về cảnh bị biết. Cho nên nếu mình còn thấy có cái lý để ngộ á, thì cái đó cũng thuộc về cái cảnh bị biết. Mà còn có cảnh bị biết thì còn có tâm hay biết. Thành ra cái đó cũng chưa phải là chỗ tột. Mà cái đó là còn có cái biết, mà cái biết đợi duyên. Tức là đợi duyên thì mới biết, tức là đợi cái lý á, đợi cái cảnh. Vì nếu mà hết duyên thì hết biết, thì đó chưa phải là cái chỗ thật. Còn đến chỗ này á, là tâm cảnh đều quên rồi, thành ra chỉ một cái thể biết, nghĩa là sáng ngời thôi. Cho nên có cảnh hay không có cảnh, có đối tượng hay không có đối tượng, đều rõ biết hết, không có thiếu vắng. Thì như vậy mới hết còn chia đây là tâm, kia là cảnh nữa. Thấy không? Thì được đến cái chỗ vậy rồi thì còn ghi cái gì, ghi cái gì và khắc cái gì nữa. Bởi vì khi mình vừa khởi cái niệm ghi, khởi niệm khắc đó, thì ghi khắc đó là ghi khắc cái gì, có cái gì để ghi khắc, thì vậy là cũng còn nằm trong cái tâm và cảnh. Cho nên chỗ này là chỗ phải thấu cho nó thật tột thì mới đến cái chỗ rốt ráo của cái lý thiền.